Câu hỏi thứ ba,
nói rằng dẫn trong kinh Đức Phật nói rằng có những người bệnh tới đời đẳng trước á, nó có những người bệnh
gặp thầy thuốc hay và người khám bệnh giỏi thì tùy theo bệnh mà cho ăn uống, và thầy chẳng được như vậy, tất cả đều được thành mạng. Tại sao vậy? Vì tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là những người đó cái bệnh họ không đến đổ phải chết, cho nên gặp thầy thuốc, gặp người chăm sóc giỏi hay không họ cũng dễ mạnh. Ở đây mới nói tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là thanh văn đức chư Phật, chư Phật Bồ Tát, những bậc thiện trí thức nghe chánh pháp tu tập thánh đạo, hoặc chẳng được gặp, được nghe, được tu tập cũng đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì có Phật tánh. Thì cái câu hỏi thứ ba này có ý nghĩa là mỗi chúng sanh đã sẵn có Phật tánh, mà đã có sẵn Phật tánh thì dù gặp bạn lành, không gặp bạn lành cũng vẫn đến được Niết Bàn, vì đã có sẵn nhân thì phải đến quả, chứ không cần gì đợi phải gặp bạn lành hay là gặp Bồ Tát và Phật mới tiến được. Đó là cái ý hỏi câu hỏi thứ ba. Những câu hỏi thứ tư, những người trong không ai có thể ngăn được mặt trời, mặt trăng đi vòng khắp bốn châu thiên hạ, tất cả chúng sanh cũng như vậy, không ai có thể ngăn trở làm cho, chữ này tôi nghi làm cho có thể được đến vô thượng bồ đề hay là sao? Không ai có thể ngăn trở làm cho không thể tiến đến vô thượng bồ đề thì nó dễ hiểu hơn, phải không? Nghĩa là bởi vì mặt trời mặt trăng không ai ngăn được, nó đi khắp bốn châu thiên hạ thì cũng như vậy, không thể ai ngăn trở được cái việc mà tiến đến vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Tại vì do có Phật tánh vậy. Tức là câu hỏi này ý nói rằng chúng sanh đã có Phật tánh thì dù chỉ gặp bạn ác, thầy ác, mình cũng dẫn tiến tới thành Phật như thường, chứ không nên nói là do bạn ác, thầy ác mà mình bị thôi lui. Cái gì cũng như là trời mặt trăng nhất định sáng ở phương đông thì chiều tới phương tây không ai ngăn nó được. Ví dụ như Phật tánh, có Phật tánh thì không ai ngăn được, nên nhất định nó phải tiến tới cái thành Phật. Đó là cái ý câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm, bạch Thế Tôn, biết theo nghĩa này thì tất cả chúng sanh chẳng cần tu hành, do năng lực của Phật tánh đều đáng được vô thượng bồ đề. Câu thứ năm tức là như vậy, đã có Phật tánh thì do năng lực Phật tánh tiến tới bồ đề khỏi cần tu. Lần trước là không cần gần bạn lành, không bị bạn ác ngăn trở, ở đây cũng không cần tu luôn. Đến cái thứ sáu, nếu như chuẩn đề phạm bốn tội trọng, năm tội nhục chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập, vì do Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập rồi sao mới được. Thì ở đây nói rằng hàng nhất chuyển đề, tức là những người mà bất tín á, không tin á, phạm bốn tội trọng, năm tội nhục chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập. Thì cái chỗ này cũng nghi nữa, lẽ ra chẳng cần phải tu tập, vì sao không? Vì do Phật tánh nhất định sẽ được, chẳng phải do tu tập cho sống mới được. Lẽ ra chẳng cần phải tu tập, vì sao? Vì Phật tánh nhất định sẽ được, chẳng phải do tu tập cho sống mới được. Nghĩa là ý cái câu hỏi này nói rằng dù cho phạm tội nạn như nhất chuyển đề đi nữa cũng khỏi thành tu, cũng được thành Phật. Thì sao? Bởi vì đã có Phật tánh ra thì sớm muộn cũng sẽ thành. Đây ví dụ, nếu như đá nam châm vào cách xa thắt, nhưng do sức của nó mà sắt bị hút dính, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, nên chẳng cần siêng năng tu tập thánh đạo cũng vẫn thành Phật. Ngài lý luận như vậy đó. Thì như vậy tất cả sáu đại câu hỏi Ngài hỏi dồn dập, nhưng mà đều có một lý do chính, là nói là mình sẵn có Phật tánh, mà đã sẵn có Phật tánh thì không ngại gì mình sẽ thành Phật. bằng cách này và bằng cách khác, dù có bạn lành cũng thành Phật, không có bạn lành cũng thành Phật, dù có tu cũng thành Phật, không tu cũng thành Phật, dù có tội cũng thành Phật, chứ còn không có cái gì trở ngại hết. Đó là ý ngài đặt ra những câu hỏi như vậy để hỏi Phật. Và Đức Phật ngài mới trả lời. Trước hết ngài nói rằng dùng một thí dụ. Ngài ví dụ như bên sông Hằng có bãi hạng người, hoặc vì lý do tắm rửa, hoặc vì lý do sợ giặt cướp, hoặc vì lý do đi hái hoa mà vào trong sông đó. Thì không biết lý do gì, nó tóm lại là rất nhiều lý do cho nên họ mới qua sông Hằng. Thì khi qua sông Hằng thì người thứ nhất họ vừa rơi xuống nước thì trường vì yếu đuối không biết lội đó, cho nên chìm liễm luôn. Người thứ hai thì bị chìm, cũng rơi nước bị chìm, chìm lại nổi lên rồi lại chìm xuống đó. Vì người này rất sức mạnh, nổi lên rồi lại chìm xuống đó. Không biết lội cho nên chìm đó. Thì người thứ nhất là rớt xuống rồi chìm liễm. Người thứ hai rớt xuống rồi cái chìm lại nổi lên rồi chìm luôn. Người thứ ba chìm vào nổi lên là chìm nữa, nổi lên là chìm nữa. Vì người này thân nạn nên chìm ra sức mạnh nổi lên, chìm biết lại nên không bị chìm nữa đó. Tức là chìm rồi nổi lên chẳng chìm nữa, tức là chìm rồi nổi lên rồi không chìm nữa, tại vì họ biết lại họ không chìm. Người thứ tư vào nước thì chìm. Đó, tức là rơi xuống tâm là chìm rồi lại nổi lên rồi lại chẳng chìm nữa mà lại ngó khắp bốn phương. Đó. Người thứ năm là vào nước chìm lại nổi lên rồi không chìm nữa, lại nhìn ngó bốn phương mà lội đi mà có lòng sợ sệt. Người thứ sáu vào nước liền lội đi chứ không có chìm, người này không có ra không chìm, đến chỗ cạn dừng đứng lại thì để xe mới coi giặt trước bên gần hay xa. Tới cái người thứ bảy thì người ta lội qua được bờ sông Hằng, leo lên núi không còn sợ sệt, thoát khỏi giặt trước lòng rất vui sướng đó. Thì như vậy Đức Phật dẫn mãi cái hạng người mà đi chìm ở sông Hằng hay là qua sông Hằng, thì trong đó có người chìm liễm, có người chìm nổi rồi chìm, có người chìm rồi nổi lên, nổi rồi lội qua, có người chìm rồi thì liền nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, có người chìm nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, rồi tới để chỗ cạn đứng dừng lại, có người chìm nổi lên rồi qua bốn phương, sao muốn phương rồi lội đi không có làm sợ sệt. Có người thì đi ngang đó lội qua liền, tới chỗ cạn đứng ngày xem thấy giặt trước và ngày xa. Có người thì không có chìm, nghĩa là đi qua thẳng qua tới bên kia hết sợ sệt. Thì như vậy bảy hạng người qua sông Hằng, thì đây Đức Phật mới trình tự để thí dụ cho bãi hạng người. Thì con sông Hằng là ví dụ là sông Sanh Tử. Thì sông Hằng ở Ấn Độ tức là sông lớn nhất, thì cũng như ở Việt Nam mình ở miền Nam thì gọi là sông Cửu Long. Thì cái sông đó là con sông ví dụ sông Sanh Tử. Thì có bảy hạng người sợ giặc phiền não mà muốn qua cái sông Sanh Tử đó nên cạo tóc xuất gia. Nhưng mà vì thì sao? Người thứ nhất thì xuất gia rồi nhờ gần gũi bạn ác, bởi gần gũi bạn ác cho nên từ từ họ không tu bốn thứ gì, tức là thân giới tâm và huệ. Bởi vậy cho nên họ tuy xuất gia mà sau này họ trở thành ra chìm trong sanh tử không thoát ra được. Đó là hạng thứ nhất, bởi do bản ác, trong giữa bản ác. Người thứ hai là người thứ hai là người gì? Là muốn qua khỏi phân lối sinh tử vì mất căn lành cho nên bị chuyền, chuyền rồi thì không thoát là được. Thầy nói rằng thoát khỏi tức là gần gũi bạn lành thì được tính tâm, nghĩa là muốn thoát khỏi thì phải gần bạn lành, mà nếu gần bạn lành thì mới được tính tâm. Thì như vậy cái người này họ được gần gũi bạn lành, được tính tâm, có tin bố thí quả báo nhân dân, mới được tính tâm tu tập tịnh giới, trì tụng biên giới nhân dân. Như vậy vì động căn, vì động căn nên là gặp bạn ác, tức là trước mà gặp bạn lành giáo hóa cho một đổi thì họ cũng được chút ít đạo lý, nhưng mà vì cái căn cơ chậm lực tối tâm quá cho nên sao lại tin theo bạn ác. Bởi tin theo bạn ác rồi họ cũng chìm trong sinh tử. Thì là ví dụ cho cái người thứ hai rơi xuống, rơi xuống rồi chìm, chìm rồi nổi lên, nổi lên rồi chìm xuống lại. Đó là cái hạng người thứ hai này. Đến cái hạng người thứ ba là họ qua, muốn qua cái trong sinh tử vì giúp nó căn lành nó chìm trong tâm, nhưng mà gần gũi bạn làm nên được nổi lâu. Tin Đức Như Lai là bậc nhất thiết trí, thường hằng không biến đổi, vì chúng sanh mà nói đạo vô thượng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh chân danh. Như vậy thì tất nhiên từ từ họ được lòng tin, họ tu tịnh giới, rồi họ từ đặt tụng biên giới các kinh, tức là tu tăng, tu giới, tu trí huệ, do cái căn cứ mà lâm đại nên họ tự vững ở nơi tính huệ, không phải chuyển như cái người thứ ba. Người thứ ba tức là qua sông hàng chuyền, chuyền nổi lên, nổi lên rồi rước lội đi. Đến như người thứ tư là dụ cho người cũng muốn qua sông sanh tử, vì bị dứt căn lành cho nên chuyền trong sông, vì gần gũi bạn lành cho nên được bốn thứ, tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, cho nên mà tâm không phối chuyển cho nên họ mới vượt qua tâm và họ quan sát bốn phương, quan sát bốn phương rồi đó là ví dụ cho họ đã được bốn quả tâm môn, tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, ăn hàm a la hán.